Thường thường, mỗi khi sắc lơ đi vắng, nàng ra tủ lấy giữa những đống quần áo gấp nếp, cái túi đựng xì gà bằng lụa xanh mà nàng đã cất vào đó. Nàng nhìn cái túi, mở túi ra, thậm chí còn hít cả mùi vải lót, xen lẫn mùi mã tiền và mùi thuốc lá. Chiếc túi này của ai? Của Tây Tử Tước. Có lẽ đó là một tặng phẩm của tình nhân y. Cô ta đã thêu áo trên một khung gỗ tử đàn, một dụng cụ nhỏ xinh mà cô ta giấu mọi người. Và trên đó, những làn tóc uốn mềm mại của cô gái cần cù tư lự đã từng cúi xuống cặm cụi hàng giờ. Một hơi thở yêu đương đã lùa vào từng ô vải thêu. Mỗi mũi kim đã dính vào đó một niềm hy vọng hay một kỷ niệm. Và tất cả những sợi tơ kết lại với nhau kia chỉ là sự tiếp diễn của cùng một mối tình thầm lặng. Thế rồi một buổi sáng, Tây Tử Tước mang túi thuốc theo mình. Họ đã nói gì với nhau khi cái túi còn nằm trên mặt lò sưởi rộng khung, giữa khoảng những hình hoa và những đồng hồ quả lắc kiểu bông ba đua? Nàng ở Toaster, còn y, giờ đây y ở Paris. Chốn Paris ấy thế nào? Cái tên đó mới khác thường làm sao? Nàng khẽ nhắc cho mình cái tên đó để tự mua vui. Cái tên đó cứ vang vang bên tai nàng như tiếng chuông nhà thờ lớn. Cái tên đó sáng rực trước mắt nàng, sáng rực đến tận cả trên cái nhãn hiệu những lọ dầu sức tóc của nàng. Ban đêm, khi những người buôn cá bể ngồi trong xe bò, vừa đi qua dưới cửa sổ buồng nàng, vừa hát bài Marjolaine, nàng thức giấc và lắng nghe tiếng bánh sắt ra khỏi khu vực này mau chóng dịu bớt trên con đường đất. Nàng tự nhủ. Mai họ đã tới nơi đó. Thế là nàng theo dõi họ trong trí não, thấy họ leo dốc xuống dốc. Họ đi qua các làng, họ rong ruổi trên đường cái dưới ánh sao, hết một khoảng cách vô định. Bao giờ cũng tới một chốn mơ hồ, ở đó mộng tưởng của nàng tiêu tan. Nàng mua cho mình một tấm bản đồ Paris, rồi trên đó lần theo đầu ngón tay, nàng rong ruổi trong đô thành. Nàng đi ngược các đại lộ, ngừng bước ở mỗi góc phố, mỗi ngã đường, trước những ô vuông trắng hình dung các nhà cửa. Cuối cùng mỏi mắt, nàng khép hàng mi lại, và nàng thấy trong bóng tối những ngọn lửa khi vặn vẹo trước gió, những bật lên xuống của những chiếc xe ngựa bốn bánh chuyển ầm ầm trước hàng cột trụ ở cửa các rạp hát. Nàng mua dài hạn tờ báo Cái Lẳng của Phụ Nữ và tờ báo Thiên Tinh của những phòng khách. Nàng ngấu nghiến đọc không sót tí gì tất cả các bài tường thuật về những buổi diễn xuất đầu tiên, về những cuộc đua ngựa và những cuộc dạ hội. Nàng chú ý đến bước đầu của một nữ ca sĩ, đến việc khai trương một hãng buôn. Nàng biết các thời trang mới, địa chỉ của những thợ may khéo, những ngày đi chơi rừng hay những ngày ca kịch. Nàng đọc kỹ trong Eugène Sue những đoạn miêu tả các cách bài trí. Nàng đọc Balzac và George Sand, tìm kiếm trong đó những thỏa mãn tưởng tượng cho những khao khát riêng Tây. Ngay cả bữa ăn, nàng cũng mang sách đến. Nàng lật các trang, trong khi Sắc Lơ vừa ăn vừa nói chuyện. Hình ảnh Tây Tử Tước luôn luôn trở lại giữa những trang sách nàng đọc. Nàng thường liên hệ con người ấy với những nhân vật hư cấu. Nhưng cái phạm vi mà y là trung tâm dần dần mở rộng quanh y, và ánh hào quang của y rời khỏi mặt y, lan tỏa ra xa hơn để soi sáng những ước mơ khác. Paris rộng hơn đại dương lấp lánh trước mắt nàng qua cảnh vàng son. Những cuộc sống đông đảo đang nhộn nhịp trong cái không khí ồn ào đó lại phân chia ra làm nhiều tảng, sắp xếp thành lắm cảnh khác biệt. Emma chỉ thấy hai ba cảnh, cảnh này che lấp cảnh khác, và riêng chúng cũng đủ hình dung toàn thể nhân loại. Giới ngoại giao thì bước trên những sàn nhà bóng loáng, trong những phòng khách có tường lát gương quanh những chiếc bàn hình bầu dục phủ nhung viền vàng. Ở đó có những chiếc áo dài có đuôi và những điều bí mật hệ trọng, những nỗi lo lắng ẩn dưới những nụ cười. Rồi đến xã hội, những người đàn bà đài cát, phụ nữ ở đó xanh xao. Họ dậy vào lúc 4 giờ chiều, những nàng tiên đáng thương. Họ mang váy ngắn, diền đăng ten của nước Anh, và những người đàn ông, những anh tài chưa được người đời biết đến dưới cái vẻ ngoài phù phiếm, làm chết ngựa mình trong những cuộc vui chơi, đi nghỉ mát suốt mùa hè ở Ba Đơ, và mãi đến khoảng tứ tuần mới kết hôn với những cô gái có di sản lớn. Trong những căn phòng của hàng quán mà tận quá nửa đêm người ta mới đến bữa ăn tối, cái đám đông ô hợp gồm văn nghệ sĩ và nữ diễn viên vui cười dưới ánh nến. Lớp người này họ quan phí như các ông hoàng, họ đầy những tham vọng lý tưởng và những say mê kỳ quái. Đó là một cuộc sống có cái gì gọi là cao siêu dùng trên các cuộc sống khác, giữa bầu trời và trái đất, trong những cơn giông tố. Thế giới còn lại thì lu mờ, không có một chỗ đứng chính xác, coi như chẳng tồn tại. Giả lại cảnh vật càng gần nàng, tư tưởng của nàng càng xa lánh nó. Tất cả những gì trực tiếp bao quanh nàng, nông thôn buồn tẻ, dân phố ngốc nghếch, cuộc sống tầm thường, đối với nàng dường như là ngoại lệ ở đời. Trừ một điều không may đặc biệt mà nàng gặp phải, nàng thấy xa kia là xứ sở bao la của hạnh phúc và tình yêu. Trong ước vọng của nàng, nàng lẫn lộn những khoái lạc của xác thịt trong trạng thái giàu sang với những niềm vui của tâm hồn, cái thanh lịch của nếp sống và những tế nhị của tình cảm. Phải chăng đối với ái tình, cũng như đối với những cây cối ở Ấn Độ, cần phải có những mảnh đất dọn sẵn, một thời tiết riêng biệt. Cho nên những tiếng thở dài dưới ánh trăng, những cái ôm ấp đắm đuối, những giọt lệ rõ xuống bàn tay khi người ta buông nhau ra, tất cả những rạo rực của xác thịt và những thẫn thờ của tình yêu, không tách rời hàng lan can của những tòa lâu đài to lớn nhàn nhã. Cái phòng khuê quay rèm lụa rủ với tấm thảm thật dài, những bồn hoa đầy ấp, chiếc giường kê cao trên bục, cũng như màu sắc lóng lánh của châu ngọc và của những dây tua trên bộ chế phục. Người hầu trạm sáng nào cũng đến chải cho ngựa, lê đôi giày guốc to tướng qua hành lang. Áo choàng của gã ta thủng nhiều lỗ, chân gã ta không đi tất, lòng trong đôi giày vải. Đó là chú tiểu đồng mặc quần cộc ở nhà sang trọng mà người ta đành phải dùng tạm. Chải xong, chú về thẳng, suốt ngày không trở lại nữa, vì sắc lơ. Đi đâu về cũng tự mình dắt ngựa vào chuồng, tháo yên và buộc dây. Còn người hầu gái thì mang từng bó rơm ném vào tàu cỏ tùy theo sức lực của mình. Để thay Natasi, chị này rút cục đã phải rời Toaster, nước mắt như mưa. Emma mướn một cô bé 14 tuổi, mồ côi cha mẹ, vẻ mặt dịu dàng. Nàng cấm nó đội mũ sợi, dạy nó cách thưa gửi có lễ độ, cách đặt cốc nước vào đĩa mà bưng tới, cách gõ cửa trước khi vào, và cách là áo, hồ áo, mặc áo cho bà chủ. Nàng muốn biến nó thành một người hầu phòng của mình. Cô hầu gái mới lẳng lặng phục tòng để khỏi bị đuổi. Và Felicite cứ tối đến lại lấy vụn một dúm đường, chờ lúc một mình nằm giường sau khi đã cầu kinh mới ăn, vì bà chủ thường để lại chìa khóa ở tủ ăn. Đôi khi buổi chiều, Felicite còn ra trước cửa trò chuyện với những người xa ít, vào thời gian bà chủ ở trên gác trong phòng riêng của mình. Emma giận một chiếc áo dài mặc trong nhà mở phanh ngực để lộ. Giữa khoảng hai ve áo lót mình, một chiếc sơ mi cục tay chiếc ly đính ba khuyên vàng. Chiếc thắt lưng của nàng là một chiếc dây tơ có quả tua lớn và đôi hài nhỏ của nàng màu hoa lựu có một túm băng rộng xòa trên cổ chân. Emma đã sắm cho mình một bàn thẩm, một hộp đựng giấy, một quảng bút và một ít phong bì. Tuy rằng nàng chẳng có ai để mà viết thư. Nàng phủi bụi cái giá sách, ngắm mình trong gương, lấy một cuốn sách. Rồi giữa đường, nàng mơ màng để rơi sách xuống đầu gối. Nàng thèm muốn được đi du lịch hoặc trở lại sống trong tu viện. Nàng vừa được mong chết đi, vừa mong lên ở Paris. Còn sắc lơ giải tuyết dầm mưa, quần ngựa trên những đường ngang lối tắt. Hắn ăn trứng tráng tại các thôn trang, thò tay vào những chiếc giường ẩm thấp, hứng những tia máu nóng, chích từ bệnh nhân giọt vào mặt. Lắng nghe những hơi thở khò khè, xem xét những chậu quế vật, tay vén áo quần bẩn thỉu. Nhưng tối đến, hắn lại thấy lửa lò cháy trực, cơm dọn sẵn sàng, đồ đạc tiện dùng. Một người vợ trang phục toàn quần áo mỏng, có một thân hình xinh đẹp ngát hương. Thứ hương thơm mát mà hắn chẳng biết từ đâu tỏa ra, từ da dẻ nàng hay từ chiếc áo lót của nàng. Nàng mê hoặc hắn lắm cách tinh vi, khi là một kiểu cắt giấy mới làm đài hứng nến chảy, lúc là một đường viền bằng đăng ten tô điểm thêm chiếc áo dài, hoặc cái tên kỳ lạ đặt cho một món ăn rất đơn giản mà người hầu gái nấu hỏng, nhưng sắc lơ lại khoái chí ngốn đến cùng. Nàng thấy ở Rouen có những bà đeo vào dây đồng hồ một mớ đồ trang sức tầm thường. Nàng bèn mua những thứ ấy. Nàng muốn bày trên mặt lò sưởi hai chiếc bình lớn bằng thủy tinh màu xanh lơ. Và ít lâu sau nữa, một cái hộp bằng ngà với một cái nhẫn khâu bằng bạc. Càng hiểu những thứ lịch sử ấy ít, sắc lơ càng bị chúng quyến rũ nhiều. Những thứ ấy đã tăng thêm một cái gì vào khoái cảm của hắn và vào hoàn cảnh êm đềm của gia đình hắn. Đó dường như một thứ bụi hoàng kim đắt suốt trên con đường đời nhỏ bé của hắn. Hắn khỏe mạnh, hồng hào. Hắn đã tạo ra cho hắn một tiếng tâm hoàn toàn ổn định. Dân quê quý mến hắn vì hắn không kiêu kỳ. Hắn vuốt ve trẻ em. Hắn không bao giờ vào quán rượu. Và hơn nữa, hắn gây được tín nhiệm qua phẩm hạnh của hắn. Hắn đặc biệt mát tay trong những bệnh viêm mũi và bệnh viêm phổi, rất sợ làm thiệt mạng con bệnh. Sắc lơ quả tình chỉ kê vào đơn thuốc những liều thuốc giảm đau, quả quằn hắn mới cho uống thuốc nôn mửa, cho ngâm chân hoặc cho đĩa hút máu. Chẳng phải hắn sợ mổ xẻ đâu, hắn chích máu người ta nhiều như chích máu ngựa, và hắn có bàn tay quỷ sứ trong khoa nhổ răng. Sau cùng, để theo sát cái mới, hắn mua dài hạn tờ Tổ Ông Y Học, một tờ báo mới mà hắn đã nhận được giấy cổ động. Cơm tối xong, hắn xe một chút, nhưng vì căn phòng ấm áp, cộng thêm cái bụng no cần phải tiêu hóa, hắn chỉ 5 phút sau đã ngủ rồi. Thế là hắn ngồi đó, cầm tì vào hai bàn tay, tóc xõa ra như cái bờm ngựa xuống tận chân đèn. Emma nhún vai nhìn hắn. Chẳng thà chồng nàng ít ra cũng là một trong những người đàn ông đầy nhiệt tình lặng lẽ, đêm đêm cặm cụi giữa đống sách vở. Rồi cuối cùng, đến tuổi 60, cái tuổi tê thấp, được đeo tấm quân chương trên trước áo đen cắt dụng. Nàng những muốn cái tên Bovary là tên nàng đây phải được dễ dàng, được trưng bày trong các hiệu sách, được nhắc đi nhắc lại trong báo chí, được cả nước Pháp biết đến. Thế mà sắc lơ chẳng có chút tham vọng nào. Một thầy thuốc ở Yverto mà gần đây hắn cùng hội chẩn đã làm nhục hắn phần nào ngay bên giường bệnh nhân trước mặt đông đủ họ hàng người đó. Vào một buổi tối, khi sắc lơ kể lại cho nàng câu chuyện ấy, Emma đùng đùng nổi giận đối với gã đồng nghiệp của hắn. Sắc lơ cảm động, hắn hôn nàng vào trán với một giọt lệ. Nhưng nàng điên người vì xấu hổ, nàng muốn đánh đập hắn, nàng ra hiên mở cửa sổ, hít lấy khí trời mát mẻ để nguôi đi. Người đâu mà hèn đến như vậy, người đâu mà hèn đến vậy. Nàng cắn môi tự nhủ thầm. Vả lại nàng cảm thấy rất bực mình với hắn. Theo tuổi tác tăng lên, hắn đã có những cử chỉ thô lỗ. Lúc ăn tráng miệng, hắn tẩn mẫn ngồi cắt nút những chai không. Khi ăn xong, hắn đưa lưỡi liếm răng. Hắn húp súp sùm sụp. Và vì người hắn bắt đầu phát phì, đôi mắt hắn vốn đã nhỏ cứ như hướng ngược lên phía thái dương bởi gò má phì. Đôi khi Emma phải nhét cái nẹp đỏ của áo nịch vào trong áo ghi lê, phải sửa lại ca vát của hắn cho ngay ngắn, hoặc phải dứt bỏ những đôi găng tay đã bạc màu mà hắn toan lồng vào. Nàng làm như vậy chẳng phải là vì hắn như hắn tưởng, mà chính là vì nàng, vì lòng dị kỷ lan tràn, vì cảm giác khó chịu kích thích. Thỉnh thoảng nàng cũng kể với hắn về những cái nàng đã đọc, như về một đoạn tiểu thuyết, một vở kịch mới hay một mẫu chuyện thuộc giới thượng lưu mà người ta thuật lại trong một tiểu phẩm báo chí hàng ngày. Vì dù sao, Sackler cũng là một con người, một cái tai luôn luôn mở rộng, một lời tán thưởng sẵn sàng. Nàng thường tâm sự với con chó săn cái của nàng, còn được nữa là nàng thường tâm sự cả với những thanh củi trong lò sưởi và với chiếc quả lắc đồng hồ. Tuy nhiên, trong thâm tâm, nàng chờ đợi một biến cố cũng như những thủy thủ lâm nguy. Nàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn quanh cuộc đời cô đơn của mình, tìm kiếm ở phương xa một cánh buồm trắng nào đó tận chân trời mù mịt. Nàng chẳng biết mây rủi ra sao, cơn gió nào sẽ đẩy cánh buồm tới nàng, nó dẫn nàng đến bến nào, nếu nó là con tàu nhỏ hay chiếc tàu lớn ba bon chất đầy lo âu hay chứa chan hạnh phúc đến tận cửa sổ mạn tàu. Nhưng mỗi buổi sáng khi thức giấc, nàng hy vọng cái mây rủi tới ngay ngày hôm đó, và nàng lắng tai nghe mọi tiếng động. Nàng giật mình chồm dậy, ngạc nhiên là nó chẳng tới. Rồi lúc hoàng hôn, nàng thấy buồn hơn, nàng mong đến ngày mai, tiết xuân trở lại. Gặp nắng mới, khi hoa lê nở, nàng thấy tức thở. Vừa vào tháng 7, nàng đã đếm trên đầu ngón tay xem còn bao nhiêu tuần nữa thì đến tháng 10. Với ý nghĩ có lẽ hầu tước Đăng Đét Villiers sẽ mở cuộc vũ hội tại Vobiesa. Nhưng cả 9 tháng trôi qua mà thư từ cũng như khách khứa chẳng có. Sau nỗi chán nản vì thất vọng ấy, lòng nàng lại trở nên trống rỗng. Và từ đó chuỗi ngày vô vị lại bắt đầu. Những ngày ấy giờ đây cứ nối đuôi nhau trôi qua, hôm nào cũng vậy, nhiều vô kể và chẳng đem lại cái gì cả. Những cuộc sống khác dù tẻ nhạt đến đâu, ít ra cũng còn có cơ hội cho một biến cố. Một chuyện bất kỳ xảy tới có khi dẫu không biết bao nhiêu diễn biến và cảnh trí đổi thay. Nhưng đối với nàng chẳng có gì xảy tới cả, trời đã muốn vậy. Tương lai là một hành lang đen ngòm mà cuối cùng là chiếc cửa bưng kín. Nàng bỏ âm nhạc, đàn địch làm gì? Ai nghe? Vì chưa bao giờ trong một cuộc hòa nhạc, nàng được dẫn áo dài nhung tay ngắn, lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ các phím ngà trên chiếc đàn piano kiểu era. Chưa bao giờ nàng được nghe những tiếng rì rầm khoan khoái nổi lên quanh nàng tựa làn gió thoảng. Như vậy thì tội gì nàng phải khổ công học tập. Nàng dứt vào tủ tất cả các tấm bìa vẽ và các bức thảm thêu. Để làm gì? Để làm gì? Việc may vá làm cho nàng sinh bực. Sách nào mình cũng đọc cả rồi, nàng tự nhủ. Thế là nàng ngồi nung đỏ chiếc kẹp chở than hoặc nhìn hạt mưa rơi. Ngày chủ nhật, nàng buồn biết mấy khi giờ kinh chiều giống giả. Nàng trở thành ngây dại, nàng lắng tai nghe chăm chú tiếng chuông rè vang dội. Mèo nhà ai đi đủng đỉnh trên mái nhà, uốn cong lưng dưới tia nắng nhạt, gió thổi thành từng đợt bụi dài trên đường cái quan. Xa xa đôi lúc có tiếng chó sủa và tiếng chuông đều đặn tiếp tục ngân nga buồn tẻ và mất hút trên đồng ruộng. Bây giờ người ta ở nhà thờ ra, những bà phụ nữ đi quốc sơn bóng, những người nông dân giận áo lu dơ mới tinh, lũ trẻ con đầu trần nhảy nhót trước họ, ai nấy trở về nhà. Và đến tận tối, năm sáu người đàn ông dẫn những người ấy thôi, còn ở lại chơi ném nút chai trước cửa lớn quán cơm. Mùa đông buốt lạnh, các cửa kính sáng nào cũng đầy sương giá và ánh sáng trắng nhợt lọt qua như những tấm kính mờ, đôi khi cả ngày không thay đổi. Mới 4 giờ chiều đã phải thắp đèn. Những ngày đẹp trời, nàng xuống giường chơi, sương đêm động trên bắp cải thành những dải đăng ten bạc với những sợi dài trong suốt giăng từ bắp này sang bắp khác. Người ta không nghe thấy tiếng chim kêu, tất cả đều như ngủ yên. Từ dạng cây quả phủ rơm bên tường đến dây nho như con rắn to ốm khắc khừ dưới mái tường. Ở đó, nhìn gần, người ta thấy những con mọt đất nhiều chân đang chậm chậm bò. Giữa khóm tùng gần bờ dậu, tượng chị Linh Mục đội mũ ba muối đọc kinh đã gãy mất chân phải, và thậm chí thạch cao đã bị sương muối tróc từng mảng gây nên những nốt trắng trên mặt ngài. Rồi nàng lại lên gác, đóng cửa, cười than và thẫn thờ trước hơi nóng của bếp lò. Nàng cảm thấy nỗi buồn càng nặng trĩu đè xuống thân mình. Nàng cũng muốn trò chuyện với người hầu gái, nhưng nàng mắc cỡ nên lại thôi. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng giờ này, ông giáo đội mũ lụa thâm mở liếp cửa nhà ông, và gã tuần phiên đi qua, gươm đeo áp áo ngoài. Sáng và chiều, ngựa trạm ba con một chạy xuyên qua đường phố để ra đầm uống nước. Thỉnh thoảng ở cánh cửa quán rượu lại vang lên tiếng chuông gọi. Và khi có gió thổi, người ta nghe thấy cả mấy chiếc chậu thau nhỏ của bác thợ cạo dùng làm biển hàng kêu ken két trên hai thanh sắt. Trang trí cửa hiệu là một bức ảnh cũ về các kiểu may mặc dán vào mặt kính và một bức tượng bán thân phụ nữ tóc vàng bằng sáp. Ngày bác thợ cạo cũng than phiền về chí hướng của bác không đạt, tương lai bác mù mịt. Bác vừa mơ ước một cửa hiệu nào đó tại một thành phố lớn như ở Rouen chẳng hạn, bên bến cảng, gần rạp hát, vừa suốt ngày đi rong phố để kiếm khách, từ thị sảnh đến nhà thờ với một vẻ mặt rầu rầu. Khi ngước mắt lên, bà Bovary bao giờ cũng thấy bác ta ở đó như một người lính gác đang phiên, với chiếc mũ trùm đầu kiểu Hy Lạp trên tai và chiếc áo vét bằng vải len bóng. Buổi chiều, đôi khi có một người đàn ông thò đầu sau tấm kính căn phòng, mặt rám nắng, râu quai nón đen, hoàng thai cười nụ, một nụ cười rộng rãi hiền lành để lộ hàm răng trắng. Liền nay sau đó, một điệu vals bắt đầu, và trên chiếc đàn óc trong một phòng khách nhỏ hiện ra những hình người nhảy cao bằng ngón tay, đàn bà vấn khăn hồng, dân miền Tyrol mặc áo dài đến đầu gối. Khi dẫn áo choàng đen, những ông mặc quần đùi, tất cả đều quay, quay giữa khoảng những chiếc ghế bành, chiếc ghế trường kỷ, chiếc bàn chân quỷ. Hình ảnh họ lặp lại trong những mảnh gương mà các góc chấp nối với nhau bằng một dải giấy trang kim. Người đó vừa quay cái tay quay, vừa nhìn sang phải, sang trái, hướng về phía các cửa sổ. Thỉnh thoảng anh ta lại nhổ một tia dài nước bọt nâu vào cái cột trên đường. Đồng thời anh ta lấy đầu gối xốc đàn lên vì quai đeo cứng làm anh ta mỏi vai. Và âm thanh từ trong chiếc hòm khi ảo não lê thê, lúc vui vẻ đổ hồi, dò dò thoát ra qua một lượt dải mỏng màu hồng dưới một hàng chấn sông đồng trang trí bằng những chữ, những đường nét, những hoa lá lồng vào nhau theo kiểu Ả Rập. Đó là những điệu nhạc được người ta hòa ở nơi khác. Trên các sân khấu, người ta ca hát trong các phòng khách, người ta nhảy đêm đêm với những ngọn đèn treo thắp sáng. Đó là những tiếng vọng của cái xã hội thượng lưu vọng tới êm ma. Những cuộc khiêu vũ dài vô tận diễn ra trong đầu óc nàng. Và như một vũ nữ trên tấm thảm họa, ý nghĩ của nàng nhảy theo các cung đàn, đu đưa từ mộng này sang mộng khác, từ buồng nọ đến buồng kia. Khi đã nhận được tiền bố thí vào cái mũ lưỡi trai của mình, người chơi đàn óc bèn gấp chiếc chăn len xanh cũ lại, dắt đàn lên lưng, rồi nặng nề cất chân bước. Nàng nhìn anh ta đi. Nhưng nhất là vào những giờ ăn, người nàng mệt lử trong cái buồng nhỏ ở tầng dưới nhà, với cái lò sưởi bốc khói, cái cửa kèn kẹt, những bức tường rỉ nước, những viên đá lát nền ẩm ướt. Nàng tưởng bao nỗi cay đắng của một kiếp người là được phơi bày trên đĩa ăn của nàng qua làn khói thịt hầm. Những làn khói vô vị khác dường như bốc lên từ đáy tâm hồn nàng. Sắc lơ ăn uống rất chậm, nàng nhấm vài hạt dẻ hoặc tì khuỷu tay xuống bàn. Nàng tinh nghịch lấy mũi dao rạch tấm vải sơn. Bây giờ nàng bỏ mặc việc cửa việc nhà. Bà Bovary mẹ khi sang Toaster chơi ít bữa trong tuần chay rất đổi ngạc nhiên về sự thay đổi ấy. Mà thực vậy, trước kia nàng chu đáo và tế nhị đến vậy, thì hiện nay cả ngày nàng chẳng buồn sửa sang quần áo. Nàng đi tất sợi màu xám, suốt đêm trông nến thay đèn. Nàng luôn miệng nói phải tằn tiện vì vợ chồng nàng chẳng giàu có gì. Nàng rất thỏa mãn, rất sung sướng, rất thích dùng Toaster và nàng tung ra nhiều điều lạ tai khác nhằm bịt miệng mẹ chồng lại. Giả chăng Emma đã chịu không muốn nghe theo những lời khuyên giải của bà ta nữa. Thậm chí một lần bà Bovary mẹ cả gan đòi hỏi hai vị chủ nhà phải chú ý đến tín ngưỡng của kẻ hầu người hạ mới được. Thì nàng đã đáp lại bà ta bằng con mắt giận dữ và nụ cười lạnh nhạt, đến nỗi bà già cạch không dám động đến việc đó nữa. Emma sinh khó tính bất thường, nàng bảo làm những món ăn riêng cho mình mà chẳng đụng gì đến cả. Có ngày chỉ uống sữa suông và hôm sau lại uống liền trên chục chén trà. Thường thường nàng khăng khăng một mực chẳng chịu đi đâu và nàng cảm thấy ngột ngạt. Nàng mở cửa sổ, nàng mặc áo dài mỏng manh, nàng gắt gỏng người hầu gái chán, rồi nàng lại cho nó quà hoặc cho nó sang nhà hàng xóm chơi. Cũng như đôi khi nàng ném cho người nghèo khó tất cả những đồng hào trắng trong túi, tuy nàng chẳng có chút lòng thương người. Chẳng dễ dàng hiểu được tình cảm của người khác. Nàng giống như đa số trẻ gốc gác thôn quê giữ mãi trong tâm hồn chút gì chai cứng của bàn tay cha mẹ. Khoảng cuối tháng 2, lão Ruon nhớ tới chân mình đã được chữa khỏi, tự tay mang đến cho con rể một con gà mái Tây tuyệt đẹp, và lão ở lại Toaster 3 ngày. Sắc lơ đi chữa bệnh vắng, Emma tiếp bố. Lão hút thuốc trong buồng, khạc nhổ lên giá để củi ở lò sưởi, nói chuyện trồng trọt, chuyện bê bò gà vịt và hội đồng hàng xã, đến nỗi khi lão vừa đi khỏi là nàng đóng chặt cửa lại với một cảm giác thoải mái mà chính nàng cũng phải ngạc nhiên. Giả lại nàng cũng chẳng che giấu lòng khinh rẻ của nàng đối với bất cứ cái gì, đối với bất cứ ai. Đôi khi nàng phát biểu lắm ý kiến lạ lùng, chê bai cái người ta tán thành và tán thành những chuyện đồi bại hay vô luận, làm cho chồng nàng vô cùng sửng sốt. Phải chăng nỗi khốn khổ này còn kéo dài mãi? Phải chăng nàng không thoát ra khỏi được cảnh ấy? Mà nàng có kém gì tất cả những người phụ nữ đang sống sung sướng? Nàng đã từng thấy ở Vobiesa những bà công tước thân hình nặng nề hơn và cung cách tầm thường hơn. Thế là nàng cảm thấy ông trời bất công. Nàng gục đầu vào tường khóc. Nàng thèm muốn những cuộc sống sôi nổi, những đêm khiêu vũ quá trang, những lạc thú thô bạo với mọi cuồng loạn phải có mà nàng không biết. Người nàng trở nên xanh xao và tim nàng đập mạnh. Sắc lơ cho nàng uống biệt thảo và tắm bằng dầu long não. Tất cả những thứ gì dùng để cố chữa cho nàng thì hình như càng làm cho nàng khó chịu hơn. Có những ngày nàng lảm nhảm nhiều quá đến sốt ruột. Rồi tiếp theo đó, nàng sống trong tình trạng thẫn thờ, ngơ ngẩn, chẳng nói chẳng rằng, chẳng buồn cử động. Lúc bấy giờ, muốn cho nàng tỉnh lại, phải vẫy chan hòa một lọ nước hoa vào cánh tay nàng. Thấy nàng luôn luôn phàn nàn về Toaster, Sắc Lơ tưởng nàng ốm đau, chắc là do một ảnh hưởng nào đó của địa phương. Hắn bám vào ý nghĩ ấy, hắn thực sự tính đến việc sinh cơ lập nghiệp ở nơi khác. Từ đó nàng uống giấm thanh cho gầy người đi, nàng bị ho khan và ăn uống chẳng còn ngon miệng. Phải rời bỏ Toaster là nỗi khổ tâm của Sắc Lơ. Sau 4 năm trời, hắn sống yên ổn tại chốn này, và vào lúc hắn bắt đầu có vai vế ở đây. Song nếu cần thì cũng phải đi. Hắn đưa nàng lên Ru Ăn tìm ông thầy cũ. Thì ra bệnh nàng là bệnh thần kinh, phải cho nàng thay đổi khí hậu. Sau khi đã chạy ngược xuôi, Sắc Lơ biết rằng trong quận Neufchâtel có một thị trấn lớn tên là Yonville-la-Bay. Ở đó có một người thầy thuốc Ba Lan lánh nạn vừa mới tháo lui tuần trước. Hắn bèn viết thư cho một dược sĩ địa phương để biết dân số nơi này là bao nhiêu, chỗ ở của bạn đồng nghiệp cách đó bao xa. Hàng năm người thầy thuốc cũ kiếm được chừng nào. Rồi nhận tin trả lời đúng như ý nguyện. Hắn quyết định sẽ dọn nhà vào mùa xuân nếu sức khỏe của Emma không khá lên. Vào một bữa chuẩn bị ngày đi, nàng dọn dẹp ngăn kéo, nàng đã bị một vật gì đâm vào ngón tay. Đó là sợi dây thép ở bó hoa cưới của nàng. Những nụ hoa cam đã vàng ố vì bụi, và các dải sa tanh viền bạc đã xơ xác đường viền. Nàng quẳng bó hoa vào đống lửa, hoa bốc cháy nhanh hơn rơm khô, rồi nó như một búi lửa đỏ tàn dần trên đống tro. Nàng nhìn nó cháy, những quả nhỏ bằng bìa vỡ tung ra, những sợi đồng chuốt quăng queo lại, cái dải vàng tiêu tan đi, và những cánh hoa giấy khô xác lại, đu đưa trên tấm sắt nhỏ như những con bướm đen, rồi cuối cùng bay trong lò sưởi. Tháng 3, khi hai vợ chồng từ Toaster ra đi, bà Bovary có mang. Phần thứ 2. Yonville-la-Bay, tên đặt thế vì ở đó có một tu viện cũ dòng Capuchin mà ngày nay di tích cũng chẳng còn nữa. Là một thị trấn nhỏ cách tỉnh Ru Ăn 8 dặm, giữa con đường đi Aberville và Beauvais, nằm dưới đáy một thung lũng, có sông Rion chảy qua. Một con sông nhỏ chảy vào sông Anden, sau khi làm quay ba chiếc cối xay phía cửa sông có ít cá hương mà ngày Chủ nhật, bọn trai thường đến câu chơi. Tới Boissière, người ta rời con đường cái lớn rồi đi tiếp tục theo đường bằng. Đến tận đỉnh dốc Lơ, từ đó cảnh thung lũng mới lộ ra. Con sông chảy qua chia nó ra thành hai vùng có hai bộ mặt khác biệt. Tất cả vùng bên trái là vùng cỏ, tất cả vùng bên phải là đất cày. Đồng cỏ chạy dài dưới một dành đồi thấp, giao tiếp về phía sau với đồng cỏ của xứ Bray. Còn đất cày vươn lên nhẹ nhẹ, mở rộng dần dần, rồi trải ra bát ngát những thửa ruộng lúa mì vàng que. Nước chảy lên bờ cỏ thành một đường vạch trắng ngăn màu đồng cỏ với màu luống cày. Do đó đồng quê giống như một chiếc áo choàng lớn mở rộng, có cổ nhung xanh, lá cây viền vải bạc. Khi người ta đi tới cuối chân trời thì thấy trước mặt là những cây sồi thuộc vùng Ác Gơi với những bờ dốc dựng đứng của đèo xanh trăng, có những dệt cỏ dài, to nhỏ không đều, rạch đường từ cao xuống thấp. Đó là những vệt nước mưa để lại và những đường lát màu gạch nổi bật lên trên màu xám của núi do những nguồn nước có chất sắt chảy qua đó ra vùng xung quanh. Đây là chỗ giáp giới của xứ Normandy, xứ Picardy và xứ Île-de-France, một vùng pha tạp mà ở đó ngôn ngữ không có trọng âm cũng như cảnh vật không có đặc tính. Chính ở trong người ta sản xuất thứ phó mát Neufchâtel tồi nhất của toàn quận và trồng trọt rất phí tổn vì phải mất nhiều phân để bón những đất xốp đầy cát sỏi. Mãi đến năm 1835 vẫn chẳng có đường cái khả dĩ đi được tới Yonville. Nhưng vào thời đó người ta đã đắp con đường liên xã nối con đường đi Abbeville với con đường đi Amiens. Đôi khi phục vụ xe cộ chở hàng từ Rouen tới Flandres. Tuy nhiên, thị trấn Yonville-la-Bayle vẫn không thịnh vượng lên được, mặc dù có thêm những con đường mới tiêu thụ hàng hóa. Đáng lẽ phải cải tiến trồng trọt, dân cư lại cứ khư khư bám vào đồng cỏ, dù đồng cỏ đã mất giá. Và cái thị trấn lười biếng ấy cứ xa rời đồng ruộng, tự phát mở rộng về phía con sông con. Từ xa người ta đã thấy nó nằm dọc theo bờ sông như người ta chăn bò, đánh giấc ngủ trưa bên dòng nước. Dưới chân dốc, sau cái cầu là bắt đầu một con đường cao trồng liễu hoàng diệp non dẫn khách thẳng tới những ngôi nhà đầu tiên của địa phương. Những ngôi nhà này có rào dây quanh. Ở giữa sân là những căn nhà phụ, xưởng ép nho, chỗ để xe bò, nơi nấu rượu mạnh, rải rác với những lùm cây tùm với than, sào, liềm treo trên cành. Những mái tranh như những mũ trùm bằng lông thú chụp xuống tận mắt, chút xuống gần 1/3 các cửa sổ thấp lấp kính to lồi, có mắt ở giữa theo kiểu trôn chai. Trên bức tường thạch cao mà những chiếc rèm đen đang chéo nhau, một cây lê nào đó đôi khi còn bám vào, và ở cửa ra vào tầng dưới nhà có một cái rào nhỏ quay để ngăn gà con đến tận thềm mổ những dụng bánh mì hầm tẩm rượu táo. Nhưng rồi các sân hẹp dần, nhà ở xích lại gần nhau, hàng rào biến mất. Một bó lá đuôi chồn đu đưa ở đầu cán chổi dưới một cửa sổ. Lò rèn của thợ đóng móng ngựa. Tiếp đến cửa hàng của thợ đóng xe bò với 2-3 chiếc mới để ngoài cửa, lấn ra đường cái. Rồi qua một rào sông hiện ra một ngôi nhà trắng phía sau một bãi cỏ xanh tròn trang trí bằng một tượng thần ái tình. Ngón tay đặt lên miệng, hai chiếc bình gan đặt ở hai đầu bậc tam cấp, những tấm biển lóng lánh ở cổng. Đó là nhà viên quản lý văn khế, một ngôi nhà đẹp nhất vùng. Nhà thờ ở phía bên kia phố, cách đó 20 bước, ngay lối vào bãi. Cái nghĩa địa nhỏ vây quanh nhà thờ có tường kính cao vừa tầm người, chứa quá nhiều mộ, đến nỗi những tảng đá cũ sát mặt đất đã trở thành một nền lát liên tục ở đó cỏ mọc ra, tự vẽ thành những hình vuông xanh đều đặn. Nhà thờ được xây lại mới tinh vào khoảng những năm cuối triều đại Charles X. Nay dòng cửa bằng gỗ đã bắt đầu mục ở phía trên, và từ chỗ này qua chỗ khác đã có những vết lõm đen giữa màu xanh lơ. Khoảng trên cửa ra vào đáng lẽ là nơi để đàn ót, thì lại dựng một giảng đài cho nam giới với một cầu thang xoáy dang động với những đôi giày guốc. Ánh sáng ban ngày lọt qua các tấm kính màu rất bằng phẳng chiếu chết xuống những chiếc ghế dài xếp ngang bức tường dày, chỗ có nệm rơm đóng đinh dưới ghế bằng chữ to: ghế của ông mổ. Xa hơn nữa, chỗ gian nhà thờ thu hẹp lại là phòng xưng tội tiếp liền với một bức tượng nhỏ. Đức Mẹ dần áo sa tanh dài trùm trên đầu chiếc khăn tuyên điểm sao bạc, có đôi gò má đỏ ửng như một tượng thần ở đảo Sandwich. Sao đến một bản sao bức tranh thánh tộc do ông bộ trưởng bộ nội vụ tặng đặt cao trên bàn thờ giữa 4 cây đèn nến, kết thúc phần cuối diễn cảnh. Những chiếc ghế gỗ tùng của đội đồng ca đặt ở nơi hát kinh vẫn để mộc. Chợ, tức là một mái ngói được chống bằng 20 chiếc cột chiếm riêng khoảng nửa quảng trường Dông Vin. Tòa thị chính xây dựng theo mẫu vẽ của một kiến trúc sư ở Paris, là một kiểu đền Hy Lạp đứng thẳng gốc với ngôi nhà của Tây Dược Sĩ ở bên cạnh. Tầng dưới có 3 cột kiểu xứ Ioni xa xưa, tầng trên có nhà cầu hình bán nguyệt, giữa nóc có một con gà trống gô loa, một chân đặt trên bảng hiến pháp, một chân giữ cán cân công lý. Nhưng cái đập vào mắt người ta hơn cả là hiệu bào chế của ông Homer ở phía trước mặt quán cơm sư tử vàng. Nhất là buổi tối, khi đèn trong hiệu được thắp lên và những bình thủy tinh xanh đỏ trang trí trước cửa rọi xa trên mặt đất hai luồng ánh sáng màu. Qua đó như qua làn pháo hoa, bóng người dược sĩ chống khuỷu tay lên bàn giấy liền thấp thoáng. Nhà y từ trên xuống dưới la liệt các bản yết thị bằng chữ ngã, chữ rông, chữ in. Nước suối Vichy, Sen và Barezer, nước trái cây lộc quyết, thuốc Raspberry, bột ăn Ả Rập, kẹo thơm Daxé, thuốc mỡ Renol, băng cuốn, thuốc sông, sô-cô-la bổ lực, vân vân. Và tấm biển hàng chiếm hết chiều ngang cửa hiệu mang tên Homer, dược sĩ bằng chữ vàng. Rồi phía trong cùng cửa hàng, đằng sau những chiếc cân lớn gắn chặt trên quầy, hàng chữ phòng thí nghiệm phô bày bên trên một cửa kính ra vào. Và ở nửa chừng chiều cao cửa đó còn lắp lại một lần nữa cái tên Homer bằng chữ vàng trên nền đen. Chẳng còn gì mà xem tiếp ở Dông Vin nữa. Phố xá chỉ có một thôi, dài vừa tầm đạn súng trường và có vài cửa hàng ở hai bên, đứng sững lại ở chỗ ngoặt. Nếu rời nó về phía tay phải theo chân dốc xanh trăng, người ta chẳng mấy chốc đi tới nghĩa địa. Hồi có dịch tả để mở rộng nghĩa địa, người ta đã hạ một bức tường và mua non 3 mẫu đất ở bên cạnh. Nhưng cả khu đất mới này hầu như vẫn bỏ hoang vì các ngôi mộ như xưa cứ tiếp tục chen chúc ở ngay phía cửa ra vào. Người canh nghĩa địa vừa là phu đào quyệt, vừa là bỏ nhà thờ. Anh ta do đó đã rút mối lợi đôi bề từ các thây ma của giáo khu, đã lợi dụng khoảng đất trống để trồng khoai tây. Nhưng hết năm này đến năm khác, mảnh ruộng của anh ta cứ thu hẹp lại. Và khi xảy ra một bệnh dịch, anh ta chẳng biết nên mừng vì cảnh tử vong hay nên phiền vì những phần mộ. Cuối cùng, ông linh mục một hôm bảo anh ta: "Anh nuôi mình bằng người chết đó, Lê Ti Boudoir." Lời nói bi thảm ấy làm cho anh ta nghĩ ngợi. Nó làm cho anh ta ngừng hoạt động một thời gian. Nhưng hiện giờ anh ta vẫn tiếp tục trồng khoai và lại còn nói thẳng thừng là những củ khoai đó tự nhiên nó mọc lên. Từ khi xảy ra những biến cố kể dưới đây, thực ra chẳng có gì thay đổi ở Dông Vin. Lá cờ tam tài bằng sắt tây vẫn quay trên đỉnh gác chuông nhà thờ. Hai dải dải hoa của cửa hàng bán đồ trang phục phụ nữ vẫn phấp phới trước gió. Những cái bào thai cửa hiệu bào chế giống như mấy bó bùi nhùi trắng, càng ngày càng rửa ra trong rượu ngâm dẫn đục. Và phía trên cửa lớn quán ăn, con sư tử vàng cũ kỹ đã phai màu vì những trận mưa, cứ phô ra mãi trước khách qua đường bộ lông xù của nó. Cái buổi tối, hôm vợ chồng Bovary phải tới Dông Vin, mụ quá Lơ Phăng Xoa, chủ quán ăn, bận túi bụi, đến nỗi mồ hôi trên người mụ nhỏ giọt khi mụ nấu ăn. Hôm sau là ngày phiên chợ của thị trấn, phải chặt thịt, mổ gà, nấu súp, pha cà phê trước. Hơn nữa mụ còn phải làm cơm cho khách trọ, cho vợ chồng người thầy thuốc và cô hầu gái. Nơi đánh bia, vang tiếng cười. Ba tay chủ máy xay bột, trong phòng nhỏ gọi lấy rượu mạnh. Củi rực cháy, than hồng nổ, và trên chiếc bàn dài nhà bếp trong những đống thịt cừu sống, những chồng đĩa rung lên theo sự chuyển động của cái thớt khi người ta băm rau ba lăng. Ngoài sân, người ta nghe thấy tiếng gà vịt kêu vì đang bị cô đầy tớ gái đuổi bắt để cắt tiết. Một người đàn ông mặt lấm tấm rỗ, đi đôi dép da xanh mềm và đội một chiếc mũ trùm bằng nhung dính quả tua vàng, đang sưởi lưng trước lò sưởi. Mặt chẳng biểu thị gì khác ngoài niềm vui của mình, cũng có vẻ bình thản trong cuộc sống, như con chim vàng anh trong lồng mây treo trên đầu y. Đó là tay dược sĩ
Artemisia. Mụ chủ quán thét to: mày hãy chở lấy ít củi dụng, đổ nước vào các bình, mang rượu mạnh ra, nhanh tay lên. Ít ra giá tôi biết được nên dọn món ăn tráng miệng gì cho nhóm khách mà ông đang đợi. Trời ơi, mấy tướng chọn nhà lại bắt đầu làm ầm ĩ trong phòng bia. Xe bò của họ sao lại cứ để dưới cống? Chiếc xe con én mà đến là nó đâm dở mất thôi. Mày gọi thằng Bolit kêu nó đẩy xe bò vào nhà xe.
Từ sáng đến giờ, ông Homer dễ họ đánh đến 15 gián và uống hết 8 bình rượu táo. Họ sắp làm rách cái thảm của tôi ra mất thôi. Mụ vừa đứng xa nhìn họ vừa nói tiếp, tay mụ vẫn cầm cái môi hát gian. Ông Homer đáp:
chẳng hại gì lắm đâu, bà sẽ mua cái khác.
Người đàn bà quá la lên:
mua bàn bia khác hả?
Vì bàn này không hợp nữa, bà Le François ạ. Tôi xin nhắc lại để bà biết là bà tự làm thiệt mình. Bà tự làm thiệt mình to đó.
Mà những tay chơi bia hiện nay lại muốn bàn lỗ hẹp và gậy đánh bia nặng cơ. Người ta không bắn bia nữa. Mọi sự đã thay đổi rồi, phải theo thời đại mình chứ. Bà cứ nhìn lão Tellier, thà...
Mụ chủ quán đỏ mặt lên vì tức giận. Tay dược sĩ nói tiếp:
dù bà nói thế nào đi chăng nữa, bàn bia của lão vẫn xinh hơn bàn bia của bà. Và lão lại có ý, chẳng hạn trưng lên một con gà yêu nước để ủng hộ nước Ba Lan hay ủng hộ những người bị nạn lụt ở Lyon.
Mụ chủ quán nhún đôi vai to béo đẩy đà, ngắt lời tay dược sĩ:
chẳng phải những kẻ bịp bợm như lão làm chúng tôi sợ.
Thôi thôi ông Homer, quán sư tử vàng còn sống thì khách còn đến. Chúng tôi khác họ, chúng tôi có trường vốn. Còn họ, vào một buổi sáng nào đó, ông sẽ thấy quán cà phê Pháp của họ đóng cửa với một tờ áp phích đẹp để dưới mái hiên.
Bà nói tiếp như tự nói với mình: thay cái bàn bia của tôi, cái bàn tiện cho tôi biết mấy trong việc xếp quần áo giặt. Và khi đến mùa săn bắn, tôi còn có thể dọn nó thành chỗ cho 6 khách qua đường nằm. Mà cái thằng y ve lề mề đó chẳng thấy đến.
Tay dược sĩ hỏi:
bà đợi nó để chọn cơm cho các ông khách của bà hả?
Đợi nó à? Vậy còn ông Binet thì sao? Cứ 6 giờ đúng là ông đã thấy ông ta vào quán hàng. Trên đời này không có ai đúng giờ như ổng. Bao giờ cũng phải có chỗ riêng cho ổng trong cái phòng nhỏ. Thà là giết ổng hơn là bắt ổng dùng cơm ở nơi khác. Và con người mới khó tính. Ổng kén rượu táo khiếp lắm. Chẳng như ông Lê Ông, ông này thì đôi khi 7 giờ 7 rưỡi mới đến. Ăn gì cũng chẳng quan tâm. Thật là một chàng trai tốt bụng, chưa bao giờ to tiếng hơn ông kia.
Bà thấy không, giữa một người có giáo dục với một tay cựu chiến binh bây giờ làm nhân viên thu thuế, có sự khác nhau xa.
6 giờ vừa điểm, Binet bước vào. Ông ta mặc một chiếc áo rơ đanh gốt màu xanh lơ, rủ thẳng, đứng quanh cái thân gầy còm của ông ta và chiếc mũ cách kết của ông bằng da, mà hai tay buộc lại với nhau bằng dây trên đỉnh đầu, để lộ dưới vành mũ lưỡi trai vẫn một cái trán hói bị lõm vì thường đội mũ cát. Ông ta vẫn ghi lê dạ đen, quần xám và tứ thời, đôi bốt đánh bóng có hai đường phình song song vì ngón chân nhô lên, không một sợi râu nào vượt ra khỏi đường dạch bộ râu quai nón màu hung lượn quanh cằm như một luống đất mép vườn hoa đóng khung cái khuôn mặt dài sạm có đôi mắt ti hí và một cái mũ cong cong. Thành thạo mọi môn bài lá, lành nghề săn bắn và viết chữ đẹp. Ông ta có một máy tiện mà ông tinh nghịch tiện chơi những chồng quấn khăn ăn rồi ông dứt bừa bãi ra đó, với tính ham mê của một nghệ sĩ và thói vị kỷ của một gã tư sản. Ông ta đi về phía phòng nhỏ, nhưng trước hết phải bảo tống ba tay chủ máy xay bột ra đã. Và trong suốt thời gian người ta sắp đặt bàn ăn cho ông ta, Ông Binet đứng im lặng tại chỗ bên cạnh lò sưởi, rồi ông đóng cửa lại và bỏ mũ cách két ra như thường lệ. Khi chỉ còn lại một mình với mụ chủ quán, Tây Dược Sĩ liền nói:
"Chẳng phải những lời nói xã giao làm mòn lưỡi ông ta đâu."
Mụ chủ quán đáp:
"Không bao giờ ông ta trò chuyện gì hơn nữa. Tuần trước có hai tay chào hàng nỉ đến đây, hai chàng trai sắc sảo này tối đến kể một lô chuyện khôi hài làm tôi cười đến hết cả nước mắt. Vậy mà ông ta cứ ngồi im, cầm như hết."
Tây Dược Sĩ phát biểu:
"Đúng, không trí tưởng tượng, không điều lý thú, chẳng có mẻ gì của con người lịch thiệp."
Mụ chủ quán biện bạch:
"Nhưng người ta nói ông ta có nhiều tài năng."
Tây Dược Sĩ đáp lại:
"Nhiều tài năng? Ổng mà có nhiều tài năng hả?"
Bằng một giọng bình tĩnh hơn, Tây Dược Sĩ nói thêm:
"Trong nghề nghiệp của ổng thì có thể."
Rồi hắn phát biểu tiếp:
Nếu là một nhà buôn lớn giao dịch rộng, nếu là một luật gia, một y bác sĩ, một dược sĩ quá mải mê công việc đến nỗi trở thành kỳ quặc, thậm chí cao có nữa, tôi còn hiểu được. Người ta thường kể những chuyện đặc sắc này trong lịch sử, nhưng ít ra đó là vì họ suy tưởng đến một điều gì. Như tôi chẳng hạn, biết bao lần tôi tìm bút trên bàn giấy để viết một nhãn hiệu, thế mà cuối cùng tôi lại thấy mình đã cài nó trên tay.
Trong lúc ấy, mụ Lơ Phăng Xoa ra ngưỡng cửa xem chiếc xe con én đã tới chưa. Mụ giật mình. Một người đàn ông dẫn đồ đen đột ngột đi vào nhà bếp. Trong ánh chiều tà, người ta nhận ra mặt mũi y đỏ gay và thân hình y giảm dở.
"Thưa ông linh mục, ông cần gì? Ông muốn dùng thứ gì? Một ly rượu bắc phúc bồn hay một cốc rượu giang?"
Mụ chủ quán vừa hỏi vậy, vừa với tay lên lò sưởi lấy một trong những cây đèn đồng cắm nến xếp thành dãy trên đó. Người thầy tu khước từ một cách rất có lễ độ. Ông ta đến tìm cái ô mà hôm nọ ông ta bỏ quên ở tu viện Ernemont. Và sau khi nhờ mụ Lơ Phăng Xoa đến tối cho người đem lại nhà xứ hộ, ông ta liền bước ra và đi đến nhà thờ, vì ở đó chờ đọc kinh chiều đang điểm. Khi Tây Dược Sĩ không còn nghe thấy tiếng giày của người thầy tu trên quảng trường nữa, hắn nhận thấy thái độ của ông ta vừa rồi là rất khiếm nhã. Việc khước từ giải khác như vậy được y xem như một sự giả dối bỉ ổi nhất. Tất cả các linh mục đều chè chén vô độ mà người ta không trông thấy, và họ đang tìm cách kéo trở lại cái thời dân phải nộp thuế thập phân cho giáo hội. Mụ chủ quán bênh vực người thầy tu:
"Ông ta có thể đánh quỵ bốn người như ông trên đầu gối của ổng đó. Năm ngoái ông ta giúp bà con đem rơm ở đồng về, ổng khỏe biết bao, một mình mang đến 6 bó rơm một lúc."
Tây Dược Sĩ nói:
"Khá lắm, vậy các bà cứ cho con gái đến mà xưng tội với những chàng trai khỏe mạnh có thể lực như vậy. Còn tôi, nếu tôi là chính phủ, tôi sẽ cho người ta chích máu các tu sĩ mỗi tháng một lần. Thật đó bà Lơ Phăng Xoa, tháng nào cũng vậy, mở rộng tĩnh mạch để lấy máu về trật tự an ninh và thuần phong mỹ tục."
"Ông Homer, xin ông im đi, ông là người vô đạo, ông không có tôn giáo."
Tây Dược Sĩ đáp:
"Tôi có một tôn giáo chứ, tôn giáo của tôi. Và tôi lại có tôn giáo hơn tất cả bọn họ, kể cả trò đĩ bợm và cách lừa phỉnh của họ. Trái lại, tôi tôn kính Chúa, tôi tin ở Thượng Đế, ở Đấng Sáng Tạo. Dù vị ấy thế nào tôi cũng chẳng quan tâm. Khi vị ấy đã đặt chúng ta trên thế gian này để chúng ta làm tròn bổn phận người công dân và bổn phận người chủ gia đình. Nhưng tôi chẳng cần đến nhà thờ để hôn những đĩa bạc và để bỏ tiền túi ra nuôi béo một lũ trò hề ăn sung mặc sướng hơn chúng ta. Vì người ta vẫn có thể tôn thờ Chúa ngay trong một khu rừng, trên một cánh đồng, hay cả khi chiêm ngưỡng bầu trời như người xưa. Chúa của tôi, Chúa của riêng tôi là Chúa của Socrates, của Franklin, của Voltaire và của Béranger. Tôi tán thành bản tuyên ngôn tín ngưỡng của tu sĩ xứ Savoie và những nguyên tắc bất hủ của năm 89. Cho nên tôi không thừa nhận một con người của Chúa." Trời Phúc Đức cầm gậy rong chơi trong khu vườn của mình, cho bạn hữu vào trong bụng cáp voi ở, thét lên một tiếng để chết, rồi sau ba ngày lại hồi sinh. Những chuyện này tự nó đã phi lý và hoàn toàn trái với mọi quy luật vật lý. Điều đó chỉ cần nói sơ qua cũng đã chứng minh cho chúng ta rõ là các cha cố xưa nay vẫn đắm mình trong một cái ngu dốt và họ cố dìm dân chúng vào đó với họ. Tay dược sĩ nín lặng, đưa mắt tìm một công chúng quanh mình. Vì một lúc trong cơn sôi nổi, y tưởng mình đứng giữa hội đồng thị xã. Nhưng mụ chủ quán không nghe y nói nữa. Mụ lắng tai nghe tiếng xe lăn ở xa. Mụ nhận rõ tiếng xe chạy lẫn tiếng móng ngựa đóng không chặt dán xuống đất, rồi chiếc xe con én đổ trước cửa. Đó là một chiếc hòm màu vàng đặt trên hai bánh xe lớn, cao tới tấm vải bạc đậy trên tróc xe, khiến khách trên xe không nhìn được ra đường và làm bẩn vai họ. Những ô kính nhỏ của những cánh cửa sổ hẹp rung rinh trong khung khi xe đóng kín và lốm đốm những vết bùn giữa lớp bụi lâu ngày mà ngay cả những trận mưa cũng chẳng rửa sạch được. Xe đóng ba ngựa, con thứ nhất đứng nhô lên thành hình cánh nỏ, xe xốc lên khi xuống dốc vì đáy chạm đất. Và người dân dông viên đến tận chỗ xe đổ, họ cùng lên tiếng một lúc hỏi tin tức, đòi trình bày lý do và đòi những sọt đựng tôm cá và chim muông. Y về chẳng biết trả lời ai, chính anh ta làm mãi biện của địa phương ở ngoài tỉnh. Anh ta giao thiệp với các cửa hàng, mang về những cuộn da thuộc cho thợ giày, sắt cũ cho thợ đóng móng ngựa, thùng cá mòi cho mụ chủ quán, mua mũ trùm tại những nhà chuyên bán đồ trang phục phụ nữ, lấy những mớ tóc ở những cửa hiệu cắt tóc. Rồi trên dọc đường về, đứng trên ghế xe gọi to từng nhà, anh ta phân phối các gói hàng bằng cách ném qua rào ngăn sân, trong khi mấy con ngựa của anh ta cứ tự động đi. Một chuyện ngẫu nhiên đã làm xe về chậm. Con chó săn cái của bà Bovary trốn qua đồng. Người ta đã huýt sáo gọi nó suốt 15 phút. Ngay cả Yves cũng quay trở lại nửa dặm đường. Mỗi lúc tưởng chừng thấy nó, nhưng sao cũng đành phải tiếp tục đường về. Emma khóc lóc và nổi cáu. Nàng đổ tội cho Sắc Lơ về tai biến này. Ông Lơ Rơ, người buôn giải cùng ngồi trong xe với nàng, cố an ủi nàng bằng bao nhiêu chuyện chó lạc sau nhiều năm trời vẫn nhận ra chủ. Người ta kể một con chó. Ông ta nói vậy, đã từ Constantinople trở về Paris. Một con khác đã đi thẳng 50 dặm đường và bơi qua 4 con sông. Và chính bản thân bố ông ta đã có một con chó xù. Sau 12 năm mất tích, bỗng nhảy lên lưng ông cụ vào một buổi tối ngay giữa phố, khi ông cụ đang trên đường đi ăn cơm khách. Emma xuống xe trước tiên, rồi đến Félicité, ông Lơ Rơ và một người vú em. Người ta phải đánh thức Sắc Lơ ngủ say trong một góc xe ngay từ lúc tối trời. Homer tự giới thiệu, y tỏ lòng tôn kính bà, tỏ tình giao hảo với ông. Y nói y rất sung sướng được giúp hai người chút việc. Và bằng một vẻ thân mật, y nói tiếp rằng y đã dám tự tiện đến cùng dự bữa ăn vì vợ y đi chắn. Bà Bovary khi vào tới bếp thì bước lại gần lò sưởi. Bằng hai đầu ngón tay, nàng nhón chiếc áo dài từ ngang tầm đầu gối. Và sau khi chiếc áo đó được kéo lên tới mắt cá chân, nàng hơ trước ngọn lửa. Ngay bên trên cái đùi cừu đang quay trong lò, đôi chân nàng đi giày có cổ màu đen. Ánh lửa soi sáng vào toàn thân nàng, rọi qua lần vai áo vào lỗ chân đều đặn trên làn da trắng của nàng, và thậm chí vào cả đôi mí mắt của nàng chốc chốc lại nhấp nháy. Một màu đỏ rực rỡ chạy trên người nàng theo luồng gió thổi lọt vào từ ngoài cánh cửa hé mở. Từ phía bên kia lò sưởi, một chàng trai trẻ tóc vàng hoe nhìn nàng lặng lẽ. Vì ngại sống ở Yonville, ông Léon Dupuy, luật sư tập sự tại văn phòng của ngài Guillaumin, ông Léon Dupuy, chính ông ta là người khách quen thứ hai của quán Sư Tử Vàng.
thường lui giờ ăn lại, mong gặp khách trọ nào tới quán này để cùng mình trò chuyện buổi tối. Vào những ngày giải quyết xong hết công việc, vì chẳng còn biết làm gì nữa, anh ta đành phải đến ăn đúng giờ và đành phải chịu đựng một cuộc mặt đối mặt với Binet suốt từ món súp đến món phó mát. Cho nên anh ta vui mừng nhận lời đề nghị của mụ chủ quán là ngồi ăn cùng với những vị khách mới tới. Thế là người ta chuyển sang phòng lớn, trong đó mụ Lơ Phăng Xoa để ra vẻ long trọng, đã bảo bày 4 bộ đồ ăn. Homer xin phép được đội nguyên chiếc mũ trùm Hy Lạp trên đầu vì sợ sổ mũi. Rồi quay sang phía bà khách ngồi bên, y nói: "Thưa bà, chắc hẳn bà hơi mệt. Ngồi xe con én của chúng tôi thì bị sốc dữ lắm." Emma đáp: "Đúng đó, nhưng tôi vẫn thường thích thú sự xáo lộn. Tôi ưa thay đổi chỗ." Viên luật sư tập sự thở dài: "Sống đóng đinh mãi ở một nơi là điều đáng buồn biết mấy." Sackler nói: "Nếu ông như tôi buộc phải luôn luôn cưỡi ngựa thì..." Leon tiếp lời, mặt quay về phía bà Bovary: "Nhưng đối với tôi, dường như chẳng còn gì thú vị hơn." Anh ta nói thêm: "Khi người ta có thể đi ngựa như vậy..." Tay dược sĩ phát biểu: "Giả lại, làm nghề thầy thuốc ở địa phương chúng tôi chẳng vất vả lắm, vì tình trạng đường xá cho phép dùng xe độc mã có mui. Và nói chung người ta thù lao khá hậu, nông dân sống phong lưu. Ở đây về phương diện y học, ngoài những trường hợp thông thường như sưng ruột, viêm phổi, đau mật, thỉnh thoảng vài cơn sốt cách nhật vào mùa gặt hái, song nhìn toàn bộ ít bệnh trầm trọng, chẳng có gì đặc biệt phải ghi. Nếu không kể nhiều trường hợp mắc bệnh tràn nhạt do điều kiện vệ sinh nhà ở tồi tệ của nông dân. Ôi, ông sẽ gặp lắm thành kiến phải đả phá, ông Bovary ạ. Lắm thói hủ lậu ương gàng mà hàng ngày những cố gắng về khoa học của ông sẽ dấp phải. Vì người ta còn cầu cứu đến lễ cửu nhật, đến lộc thánh, đến cha cố, hơn là tự nhiên đến nhà thầy thuốc hay nhà dược sĩ. Tuy nhiên khí hậu ở đây thực ra không phải là xấu. Và chúng ta thậm chí còn tính ra ở trong xã có đến vài cụ già 90 tuổi. Hàng thử biểu tôi đã quan sát, về mùa đông xuống tới 4 độ và trong mùa oi bức lên tới 25-30 độ bách phân là cùng. Như vậy thành tối đa 24 độ nhiệt kế Réaumur, hay nói khác đi, 54 độ Fahrenheit. Cách đo lường anh không hơn. Và quả vậy, một mặt chúng ta được rừng Argyll che gió bắc, mặt khác được dốc xanh trăng che gió tây. Nhưng cái hơi nóng do hơi nước bốc từ sông và do có nhiều súc vật trong đồng cỏ, chúng thải ra, như ông biết đó, nhiều chất ammoniac, tức là chất nitơ, chất hydro và chất oxy. Không, nitơ và hydro thôi. Và do hút hết vào mình chất mùn của đất, hỗn hợp tất cả các thứ hơi bốc ra khác nhau đó, tập hợp chúng thành một làn hơi. Nói như vậy cũng được, rồi tụi nó kết hợp với làn sóng điện truyền trong khí quyển khi có điện, như ở những xứ nhiệt đới. Dần dà có thể phát sinh ra những chướng khí hại đến sức khỏe. Cái hơi nóng đó, theo tôi, được điều hòa chính từ phía nó tới. Hay đúng hơn, từ phía nó có thể tới, tức là từ phía nam. Gió đông nam. Những cơn gió này khi qua sông Sen lại tự nó mát đi, đôi khi thổi tới chúng tôi cùng một lúc như những làn gió nhẹ ở nước Nga. Ít ra ông cũng đi dạo vài chỗ quanh vùng chứ. Bà Bovary tiếp lời chàng trai: "Chà, ít lắm." Anh ta đáp: "Có một nơi người ta gọi là đồng cỏ, trên đỉnh dốc ở ven rừng. Đôi khi ngày chủ nhật tôi đến đó, rồi tôi ở lại đó với quyển sách mang theo mà ngắm cảnh chiều tà." "Tôi chẳng thấy gì tuyệt như những cảnh chiều tà," bà Bovary nói, "nhưng nhất là ở bờ biển." "Ôi, tôi yêu quý biển cả," Leon lên tiếng. "Phải chăng đối với ông?" bà Bovary tiếp lời. "Ông tưởng rằng trí tuệ vùng vẫy tự do hơn trên cái khoảng vô tận đó, mà sự thưởng ngoạn nâng cao tâm hồn ông lên và làm nảy sinh những quan niệm về vô biên, về lý tưởng."
Về phong cảnh núi non cũng vậy. Lê ông đáp, tôi có một người anh em họ đi du lịch ở Thụy Sĩ năm ngoái, nói với tôi rằng người ta không thể hình dung được cái nên thơ của đầm hồ, cái vẻ đẹp của thác nước, cái sức gây cảm xúc phi thường của tảng băng. Người ta thấy những cây thông to lớn không ngờ chắn ngang qua dòng nước lũ, những túp lều treo leo trên vực thẳm và toàn bộ thung lũng dưới chân anh hàng ngàn mét khi làn mây hé mở. Những cảnh tượng ấy làm cho con người hứng khởi, dẫn con người đến chỗ cầu nguyện, đến chỗ mê mẩn. Cho nên tôi chẳng ngạc nhiên nữa về nhạc sĩ danh tiếng kia, để kích thích hơn trí tưởng tượng của mình, đã có thói quen đánh đàn piano trước một phong cảnh trang nghiêm nào đó. Ông chơi nhạc hả? Nàng hỏi. Không, nhưng tôi thích nhạc lắm. Chàng đáp. Homer vừa ngắt lời vừa cúi xuống để ăn. Ồ, ông bà đừng nghe ổng, bà Bovary ạ. Ổng hoàn toàn khiêm tốn đó thôi. Thế nào, ông bạn thân mến? Hôm nọ trong phòng ông chả hát hay đến tuyệt diệu bài Thiên Thần Hộ Mệnh là gì? Tôi từ phòng thí nghiệm nghe ông hát, ông làm bài hát nổi lên như một diễn viên. Thực tế, Lê ông ở nhà Tây Dược Sĩ trong một căn buồng nhỏ trên tầng gác 2. Chàng đỏ mặt lên về lời khen của ông chủ nhà, lúc đó đã quay về phía người thầy thuốc, đang lần lượt liệt kê cho người thầy thuốc biết những người dân quan trọng ở Dông Vin. Y kể những chuyện giặc, chỉ dẫn mọi điều. Người ta chẳng biết tài sản của viên quản lý văn khế đúng là bao, và gia đình Tuy Va Sơ rất làm bộ làm tịch. Emma lại lên tiếng. Vậy ông thích loại nhạc nào hơn cả? Ồ, nhạc Đức, thứ hai làm cho người ta mơ mộng. Ông có biết nhạc Ý không? Chưa, nhưng năm tới tôi sẽ gặp nhạc sĩ Ý khi tôi lên ở Paris để hoàn thành việc học luật của tôi. Tây Dược Sĩ nói, đúng như tôi đã được hân hạnh bày tỏ với ông nhà về chuyện anh Yanoda tội nghiệp ấy trốn đi. Nhờ những cái điên dại của anh ta, ông bà bỗng được hưởng một trong những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nhất ở Dông Vin. Cái điều thuận tiện chủ yếu của nó đối với một thầy thuốc là một cái cổng mở ra trên con đường, hai bên có trồng cây khiến khách ra vào được kín đáo. Giả lại, nhà lại có đủ thứ dễ chịu cho một gia đình. Chỗ giặt quần áo, nhà bếp có ngăn dọn đồ ăn, phòng khách gia đình, nơi chứa hoa quả, vân vân. Quả là một gã phóng túng. Gã đã thuê dựng cho gã ở đầu vườn bên bờ nước một dòm cây chủ ý để mùa hè ngồi dưới đó uống bia. Cho nếu bà nhà thích làm vườn thì bà sẽ có thể... Sắc lơ ngắt lời. Nhà tôi không làm vườn đâu, bà ấy thích ngồi ở trong buồng đọc sách hơn. Mặc dù người ta vẫn khuyên bà ấy làm, thì cũng như tôi. Lê ông đáp, mà thực ra còn gì tốt hơn là buổi tối được ngồi bên lò lửa với cuốn sách. Trong khi gió đập vào ô kính cửa và ngọn đèn cháy sáng. Có phải vậy không? Nàng vừa nói vừa dương cặp mắt đen to nhìn chồng chọc anh chàng. Người ta chẳng nghĩ đến điều gì cả. Anh ta nói tiếp, thời giờ trôi qua. Ngồi im một chỗ, người ta lãng du trong những xứ sở tưởng như thấy trước mắt, và tư tưởng người ta xoắn xuýt với hư cấu, nô giỡn trong những chi tiết hoặc chạy theo hình thái của những việc tình cờ xảy ra. Nó hòa hợp với các nhân vật, dường như chính người ta đang hồi hộp với trang phục của họ. Thực vậy, nàng nói, Lê ông lại tiếp, có khi nào bà thỉnh thoảng bắt gặp trong một cuốn sách, một ý tưởng mơ hồ mà người ta đã có một hình ảnh phai mờ nào đó từ xa xôi trở lại, và nó như giải bày đầy đủ tình cảm tinh tế nhất của bà không? Tôi đã từng thấy chị. Nàng đáp. Cho nên, anh ta nói, tôi thích các thi sĩ hơn cả, tôi thấy thơ êm dịu hơn văn xuôi, và nó dễ làm người ta khóc nhiều hơn. Emma đáp lại. Nhưng thơ đọc mãi cũng nản, và bây giờ trái lại, tôi mê những truyện tiếp diễn thẳng một mạch mà đọc lên là thấy hãi hùng. Tôi ghét những nhân vật tầm thường và những tình cảm ôn hòa như thường có trong đời sống. Viên luật sư tập sự nhận xét. Quả vậy, những tác phẩm ấy không làm xúc động lòng người. Tôi tưởng như nó xa rời cái mục đích thật sự của nghệ thuật giữa những mối thất vọng của cuộc sống.
khoan khoái xiết bao khi có thể bằng tư duy nhớ tới những tính cách cao thượng, những tình cảm trong trắng và những bức tranh hạnh phúc. Còn tôi, sống ở đâu, xa cái xã hội thượng lưu, thì đó là cách tiêu khiển độc nhất của tôi. Nhưng dòng viên có ít phương tiện quá.
Chắc cũng như ở Toaster đó. Emma tiếp lời. Cho nên tôi luôn luôn vẫn phải thuê sách dài hạn ở một phòng đọc sách.
Vừa nghe thấy mấy tiếng cuối, Tây dược sĩ liền nói.
Nếu tôi được cái hân hạnh đưa sách đến hầu bà, thì chính tôi có một tủ sách gồm các tác giả hay nhất. Voltaire, Rousseau, Derleen, Walter Scott, tập tiếng gian của một tiểu phẩm. Và ngoài sách ra tôi còn nhận được nhiều tạp chí khác nhau, trong đó hàng ngày có tờ Ngọn Đèn Rouen. Vì tôi may mắn được làm thông tín viên cho báo ấy ở các địa hạt Puisi, Foxer, Neufchâtel, Yonville và các miền lân cận.
Khách vẫn ngồi ăn từ 2 tiếng rưỡi đồng hồ vì cô đầy tớ Artemisia uể oải kéo lê trên nền gạch đôi giày vải cũ gập gót mang liên tiếp hết đĩa này đến đĩa khác, quên mọi thứ, chẳng hiểu gì cả và luôn luôn để hé mở cửa phòng bia làm cho đầu then dập vào tường.
Trong khi nói chuyện, Leon đã đặt chân lên trên một giống ngang của chiếc ghế bà Bovary ngồi mà không biết. Nàng đeo một chiếc cà vạt nhỏ bằng lụa màu xanh lơ. Nó giữ ngay ngắn cái cổ áo bằng vải lanh mịn và cuốn như cổ áo xếp và tùy theo cái đầu nghiêng ngả. Phần dưới khuôn mặt nàng khuất vào hoặc lộ ra ngoài cái cổ áo đó một cách dịu dàng. Cứ như vậy họ ngồi bên nhau. Trong khi sắc lơ và tay dược sĩ trò chuyện, đi vào một cuộc đàm thoại mơ hồ mà những câu nói ngẫu nhiên thường đưa đến cái trung tâm cố định của mối cảm tình chung. Nào buổi kịch ở Paris, nào nhan đề tiểu thuyết, nào nhạc điệu khiêu vũ mới và cái xã hội mà họ không biết. Toaster là nơi nàng đã sống, Yonville là chốn họ đang ở. Họ nhận xét mọi thứ, họ nói đến mọi thứ, cho tới lúc bữa ăn kết thúc. Khi cà phê đã pha xong, Felicite đi dọn buồng ngủ nơi nhà mới, và chẳng bao lâu khách ăn đứng dậy ra về. Mụ Le Francois ngủ bên đống tro, còn gã coi chuồng ngựa, đèn lồng tay cầm đợi ông bà Bovary để dẫn họ về nhà. Bộ tóc gã đỏ có vướng những cuộn rơm và chân gã đi khập khiễng về phía trái. Khi gã giơ tay kia cầm lấy cái ô của ông linh mục thì mọi người bước ra đi. Thị trấn đã ngủ, những cột chống mái chợ tỏa xuống thành những bóng to dài, mặt đất xám xịt như trong một đêm hè. Nhưng nhà người thầy thuốc ở cách quán cơm có 50 bước, cho nên chẳng mấy lúc mọi người đã phải chào nhau ngay và đoàn người phân tán. Emma ngay từ lúc vào phòng đã cảm thấy hơi lạnh của thạch cao thấm vào da như một miếng vải ẩm. Tường nhà mới nguyên và những bậc thang gỗ kêu răng rắc. Trong buồng ngủ, ở tầng gác thứ nhất, một làn ánh sáng nhạt trắng lọt qua các cửa sổ không rèm che. Người ta thoáng thấy những ngọn cây và xa hơn nữa, cánh đồng cỏ, nửa chìm trong sương mù đang bốc hơi dưới ánh trăng theo dòng sông. Giữa căn buồng, bừa bãi những ngăn kéo tủ, những chai, những giống sắt để treo màn, những cọc thép vàng với những nệm để trên ghế và những chậu để trên sàn. Hai người quân đồ đạc đến đã quẳng bừa vào đó. Đây là lần thứ tư mà nàng ngủ ở một nơi xa lạ. Lần thứ nhất là ngày nàng vào nhà tu, lần thứ hai là khi nàng đến Toaster, lần thứ ba là lúc nàng tới Vobiesa. Lần thứ tư là lần này, và mỗi lần đó tồn tại trong cuộc đời nàng như một ngày lễ khánh thành một giai đoạn mới. Nàng không tin rằng mọi sự việc lại có thể diễn ra y như cũ ở những chốn khác nhau. Nên phần đời sống qua rồi đã xấu, thì hẳn phần đời sống còn lại sẽ phải khá hơn.